giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 11. Thấu hiểu và dâng mình. Tình yêu hy sinh chính mình. Tiếp theo. Lựa chọn thứ ba đã và vẫn là giữa tiện nghi và sự đau khổ. Khi những vị trí trên ngai trong vinh hiển, Gia Cơ và Giăng đang muốn sự bảo đảm tiện nghi bên cạnh danh lợi và quyền lực. Theo Chúa Giê-xu, họ đã thành những người rày đây mây đó, thậm chí là những người lang thang. Phải chăng họ nhớ mái ấm thoải mái của mình? Khi Chúa Giê-xu đáp lại câu hỏi của họ bằng một câu hỏi ngược lại, liệu họ có thể uống chén Ngài và chịu được báp têm của Ngài cũng như nhận lấy ngai của Ngài không? Phản hồi của họ là một câu gọn lõn: dạ được, câu 38 và câu 39. Nhưng chắc chắn họ không hiểu. Họ đang mơ mộng về những ly rượu tại bàn tiệc Mêsia mà trước đó đã được tắm táp để chuẩn bị cho bữa tiệc mà Herod vốn rất yêu thích. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đang ám chỉ đến sự thương khó của Ngài. Ngài nói, thật sự họ sẽ uống được chén Ngài uống và chịu được báp têm Ngài chịu, mà không giải thích gì thêm. Vì Gia-cơ phải bị xử trảm trong tay Herod Antipa, và Giăng phải chịu cảnh lưu đày trong đơn độc. Tinh thần của Gia-cơ và Giăng vẫn còn kéo dài, đặc biệt là trong chúng ta, những người đã được bao bọc bởi sự sung túc. Đúng là lạm phát và thất nghiệp đã khiến nhiều người kinh nghiệm sự bất an. Nhưng chúng ta vẫn xem sự bảo đảm như là quyền lợi bẩm sinh của mình và an toàn trên hết như là phương châm khôn ngoan của mình. Tìm đâu thấy tinh thần phiêu lưu, tinh thần hòa đồng không tính toán với những người thiệt thòi. Tìm đâu thấy những cơ đốc nhân đặt sự phục vụ lên trước sự bảo đảm, lòng thương xót lên trước sự tiện nghi, sự khó khăn lên trước sự dễ dàng. Hàng ngàn nhiệm vụ cơ đốc tiên phong đang chờ đợi được thực hiện, thách thức sự tự mãn của chúng ta và kêu gọi sự mạo hiểm của chúng ta. bám víu vào sự bảo đảm là không tương thích với đường lối của thập tự giá. Sự nhập thể và sự đền tội là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm biết bao. Thật là một sự vi phạm quy ước và nghi thức biết bao khi Đức Chúa Trời toàn năng lại từ bỏ những đặc ân của Ngài để mặc lấy xác thể con người và gánh lấy tội lỗi con người. Chúa Giê-xu đã không có sự bảo đảm nào ngoài chính cha Ngài. Vậy theo Chúa Giê-xu luôn luôn là chấp nhận ít nhất một mức độ không chắc chắn, một mối nguy hiểm bị khước từ vì cớ Ngài. Do đó, Gia-cơ và Giăng tham muốn danh vọng, quyền lực và sự bảo đảm tiện nghi, trong khi toàn bộ sự nghiệp của Chúa Giê-xu được ghi dấu bởi sự hy sinh, phục vụ và chịu khổ. Mác, người đang ngày càng được công nhận như là một nhà thần học, nhà truyền đạo cũng như là một sử gia, đặt lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng ở giữa hai tham chiếu rõ ràng đến thập tự giá. Chính vinh quang của thập tự giá Đấng Christ và trần tham vọng ích kỷ của họ vì nó thật tồi tàn, bẩn thỉu và xác xơ biết bao. Nó cũng làm nổi bật lựa chọn mà cộng đồng cơ đốc ở mọi thế hệ đều đối diện giữa con đường của đám đông và con đường của thập tự.
Vì lòng yêu thương, Giê-xu đã đến để đưa linh hồn của chính tôi lên từ hầm tôi dùng nhục ô hôi thôi. Chúa lấy ơn nâng vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng vực tôi dày, Ngài gọi tôi ghi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng vớt tôi dày.
Phạm vi phục vụ. Nếu cộng đồng của Đấng Christ là một cộng đồng của thập tự giá và vì vậy sẽ được đánh dấu bởi sự hy sinh, phục vụ và chịu khổ, thì điều này sẽ được bày tỏ như thế nào trong ba môi trường: gia đình, hội thánh và thế giới? Đời sống trong mỗi gia đình cơ đốc trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần được đặc trưng bởi lòng nhân ái tự nhiên và cần phải được làm cho phong phú thêm bởi tình yêu thiên thượng siêu nhiên, tức là tình yêu của thập tự giá. Nó phải đánh dấu mọi mối liên hệ của gia đình cơ đốc, giữa vợ chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Vì chúng ta phải thuận phục nhau vì kính sợ Đấng Christ, Ê-phê-sô chương 5 câu 21, là đấng mà tình yêu hạ mình và thuận phục đã dẫn Ngài đến thập tự giá. Nhưng đặc biệt những người chồng được nhắc nhở riêng: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh để thánh hóa hội thánh, nhằm trình diễn trước mặt Ngài như một hội thánh vinh hiển. Từ câu 25 đến câu 27. Phân đoạn Ê-phê-sô này thường được xem là khó khăn cho người nữ bởi vì họ phải công nhận sự làm đầu mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người chồng và thuận phục họ. Nhưng điều cũng đáng nói ở đây là chất lượng tình yêu mà chồng phải dành cho vợ thậm chí còn khó khăn hơn. Vì họ phải yêu vợ mình bằng tình yêu mà Đấng Christ đã dành cho hội thánh là nàng dâu của Ngài. Đó là tình yêu ở Gô-gô-tha. Nó vừa mang tính hy sinh bản thân, Ngài đã xả thân vì hội thánh, câu 25, vừa mang tính xây dựng để thánh hóa hội thánh và làm cho vinh hiển lớn lên với hết mọi tiềm lực của mình, câu 26 và câu 27. Đó là tình yêu chăm sóc và bảo vệ. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, vì không có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Câu 28 và câu 29. Gia đình Cơ Đốc nói chung và hôn nhân Cơ Đốc nói riêng sẽ ổn định hơn và thỏa lòng hơn nếu chúng mang đặc tính của thập tự giá. Giờ đây chúng ta chuyển từ gia đình sang hội thánh và bắt đầu với những mục sư. Chúng ta đã thấy trong chương trước rằng có chỗ đứng cho thẩm quyền và kỷ luật trong cộng đồng của Chúa Giê-xu. Tuy vậy, điểm nhấn mạnh của Ngài không phải là ở những điều này, mà là ở phong cách lãnh đạo mới mà Ngài giới thiệu, được đặc trưng bởi sự khiêm nhường và phục vụ. Chính Phao-lô cảm nhận được sự căng thẳng này. Là một vị sứ đồ, ông nhận lãnh từ Đấng Christ một mức độ thẩm quyền nhất định. Ông có thể cầm roi đến với hội thánh Corinto ngoan cố để sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục nếu ông buộc phải làm. Nhưng ông đã không muốn hà khắc khi sử dụng thẩm quyền của mình mà chính Đức Chúa Giê-xu đã ban cho ông để gây dựng họ, chứ không phải để phá đổ họ. Ông muốn đến như một người cha thăm viếng các con mình. Đây là sự căng thẳng giữa sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, giữa sự yếu đuối và uy quyền. Ông có thể vận dụng uy quyền bởi vì Đấng Christ sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng vì Ngài đã chịu đóng đinh và thập tự giá trong tình trạng yếu đuối, nên chính sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ là điều Phao-lô mong muốn bày tỏ nhất. Nếu các mục sư Cơ Đốc gắn bó chặt chẽ hơn với Đấng Christ là Đấng đã chịu đóng đinh trong tình trạng yếu đuối và chuẩn bị để chấp nhận những sự sỉ nhục mà sự yếu đuối này mang lại hơn là cứ khăng khăng vận dụng uy quyền, thì sẽ ít có sự bất đồng hơn và đem lại hòa bình hơn trong hội thánh. Tuy nhiên, thập tự giá phải là đặc trưng của mối liên hệ của chúng ta trong cộng đồng của Đấng Christ, và không chỉ là mối liên hệ giữa mục sư với hội chúng. Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Giăng đã nhấn mạnh trong bức thư thứ nhất của ông, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương trong chính bản thể của Ngài, và bởi vì Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách sai con Ngài chết thay cho chúng ta. Và tình yêu này luôn thể hiện ở tính vô kỷ. Chúng ta không được làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Nói một cách tích cực, mỗi người trong chúng ta không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Tại sao? Tại sao phải từ bỏ tham vọng ích kỷ và phải trao dồi lòng quan tâm vô kỷ đến người khác? Bởi vì đây là thái độ của Đấng Christ, Đấng đã từ bỏ những quyền của riêng Ngài và tự hạ mình để phục vụ người khác. Thật ra, thập tự giá khiến cho mọi mối liên hệ của chúng ta trong hội thánh trở nên ngọt ngào. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng người anh em Cơ Đốc của chúng ta là một người anh em hoặc chị em mà Đấng Christ đã chết thay cho, và chúng ta không bao giờ coi nhẹ, nhưng luôn mong muốn giúp ích cho sự an nguy đích thực và cao nhất của họ. Phạm tội với họ sẽ là phạm tội với Đấng Christ. Nếu thập tự giá là đặc trưng của đời sống Cơ Đốc chúng ta trong gia đình và trong hội thánh, thì nó càng phải thể hiện như vậy trong thế giới. Hội thánh có khuynh hướng trở nên quá mức bận tâm với những chuyện riêng của giáo hội, bị ám ảnh với những chuyện lặt vặt không đáng kể của riêng giáo khu mình, trong khi thế giới đầy nhu cầu bên ngoài đang mong đợi. Vì vậy Con đã sai chúng ta vào trong thế giới như Cha đã sai Ngài vào trong thế giới. Sứ mạng bắt đầu từ sự ra đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sự ra đời của Ngài, mà bởi đó Ngài đồng nhất chính mình Ngài với nhân tính của chúng ta, kêu gọi chúng ta cũng sẵn sàng trả giá để đồng nhất với người khác như vậy. Sự chết của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự chịu khổ là chìa khóa cho sự tăng trưởng hội thánh, bởi vì chính hạt giống chết đi sẽ sản sinh ra nhiều. Và sự sống lại của Ngài ban cho Ngài quyền thể trị toàn cầu mà Ngài vừa có thể tuyên bố mọi thẩm quyền giờ đây thuộc Ngài, và vừa sai phái hội thánh Ngài đi môn đệ hóa muôn dân. Về lý thuyết, chúng ta biết rất rõ nguyên tắc nghịch lý rằng chịu khổ là con đường dẫn đến vinh quang, sự chết là con đường dẫn đến sự sống, và sự yếu đuối là bí quyết của uy quyền. Nó dành cho Chúa Giêsu và vẫn dành cho chúng ta ngày nay là những người theo Ngài. Nhưng chúng ta không sẵn lòng áp dụng nguyên tắc này cho sứ mạng như Kinh Thánh đã áp dụng. Trong hình ảnh mờ ảo của người tôi tớ chịu khổ của Ê-sai, sự chịu khổ phải là điều kiện để Ngài thành công trong việc đem lại ánh sáng và công chính cho mọi dân tộc. Như Douglas Webster đã viết, sự truyền giáo không sớm thì muộn sẽ dẫn đến sự thương có. Theo các phạm trù Thánh Kinh, người tôi tớ phải chịu khổ. Mỗi một hình thức truyền giáo đều dẫn đến một hình thức thập tự giá nào đó. Hình dạng của sự truyền giáo chính là hình thập tự. Chúng ta chỉ có thể hiểu truyền giáo trong ý nghĩa của thập tự giá. Khải tượng Thánh Kinh về sự phục vụ chịu khổ đã bị che khuất trong thời của chúng ta bởi phúc âm thịnh phượng phi Kinh Thánh, bảo đảm sự thành công cá nhân, và bởi những ý niệm chủ nghĩa toàn thắng của truyền giáo, vận dụng phép ẩn dụ quân sự mà không tương thích dễ chịu với hình ảnh của người tôi tớ chịu khổ. Trái lại, Phao-lô dám viết cho người Cô-rinh-tô: như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 12. Thập tự giá là tâm điểm của truyền giáo. Đối với giáo sĩ xuyên văn hóa, thì đó là những hy sinh đắt giá của cá nhân và gia đình, là sự từ bỏ bảo đảm kinh tế và thăng tiến nghề nghiệp, là hòa đồng với người nghèo khó và thiếu thốn, là ăn năn về sự kiêu hãnh và định kiến của một nền văn hóa cấp tiến giả định nào đó, và khiêm tốn nhiều khi mỏi mệt phục vụ với quyền lãnh đạo quốc gia. Mỗi một điều này tương thích với sự chết, nhưng đó là sự chết đem lại sự sống cho người khác. Trong mọi sự truyền giảng cũng có một vực sâu văn hóa cần được gắn liền. Điều này hiển nhiên khi cơ đốc nhân ra đi, như những sứ giả cơ đốc nhân từ quốc gia hay lục địa này đến quốc gia hay lục địa khác. Nhưng thậm chí, nếu chúng ta vẫn ở trong chính đất nước mình, thì giữa cơ đốc nhân và người ngoại vẫn thường có khoảng cách lớn về những tiểu văn hóa xã hội và lối sống, cũng như những giá trị, niềm tin và tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Chỉ có một sự nhập thể mới có thể làm nhịp cầu nối những khoảng cách này. Vì một sự nhập thể có nghĩa là bước vào trong thế giới của người khác, thế giới tư duy của họ, thế giới của sự bị xa lánh, của sự cô đơn và đau đớn của họ. Hơn nữa, sự nhập thể dẫn đến thập tự giá. Chúa Giêsu đã mang lấy xác thể của chúng ta trước, rồi mới gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đây là một chiều sâu của sự thâm nhập vào trong thế giới của chúng ta để đến với chúng ta. Mà trước sự sâu nhiệm này, những nỗ lực bé nhỏ của chúng ta để đến với người khác dường như vụng về và nông cạn. Thập tự giá kêu gọi chúng ta đến với một kiểu truyền giảng cấp tiến và đắt đỏ hơn so với kiểu truyền giảng mà hầu hết các hội thánh mới bắt đầu nghĩ đến, chưa nói là kinh nghiệm được. Thập tự giá cũng kêu gọi chúng ta hành động vì xã hội, bởi vì nó mời gọi chúng ta bắt chước Đấng Christ. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật. Dần nhất chương 3 từ câu 16 đến câu 18. Theo lời dạy của dân ở đây, tình yêu thương về cơ bản là sự trao ban chính mình. Và bởi vì của cải quý giá nhất của chúng ta là cuộc đời của chúng ta, nên tình yêu thương vĩ đại nhất được bày tỏ trong việc bỏ mạng sống mình vì người khác. Giống như thực chất của sự thù hận là giết người như Ca-in, thì thực chất của tình yêu thương là hy sinh chính mình như Đấng Christ. Giết người là cất lấy mạng sống của người khác. Hy sinh chính mình là bỏ mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời còn bày tỏ lớn lao hơn về tình yêu của Ngài trong thập tự giá. Ngài đặt để tình yêu của Ngài bên trong chúng ta. Với tình yêu của Đức Chúa Trời vừa được bày tỏ cho chúng ta, vừa ngự trong chúng ta, thì chúng ta có một động cơ mạnh mẽ gấp đôi, không thể tránh ban cho chính mình trong tình yêu thương đối với người khác. Hơn nữa, Giăng khẳng định, bỏ mạng sống mình vì người khác. Mặc dù là hình thức tối cao của sự tự hiến dâng, cũng không phải là biểu hiện duy nhất của sự tự hiến dâng. Nếu một người nào đó trong chúng ta có một tài sản, nhìn thấy một ai đó khác cần nó, nhưng lại không liên hệ được những gì người đó có với những gì người đó thấy về mặt hành động thực tiễn, thì người đó không thể tuyên bố là có tình yêu thương của Đấng Christ trong mình được. Vậy thì tình yêu thương ban lương thực cho người đói, nơi trú ẩn cho người không nhà, giúp đỡ người bần cùng, kết bạn người cô đơn, an ủi người buồn rầu. Miễn là những điều ban cho này luôn là vật chứng cho sự ban cho chính mình. Vì thật ra vẫn có thể cho thức ăn, tiền bạc, thời gian và năng lượng mà vẫn giữ lại chính mình trong một cách nào đó. Nhưng Đấng Christ đã ban cho chính mình Ngài, mặc dù giàu có, nhưng Ngài trở nên nghèo để khiến chúng ta giàu có. Phao-lô viết, chúng ta biết ân sủng này của Ngài và chúng ta phải tích cực noi gương đó. Lòng rộng rãi là tất yếu đối với người theo Đấng Christ. Trên thập tự giá có một yếu tố hầu như quá máu trong tình yêu của Đấng Christ. Điều đó thách thức sự lạnh lùng tính toán của lòng yêu thương của chúng ta. Thế nhưng, như chúng ta đã không ngừng thấy xuyên suốt cuốn sách này, thập tự giá là một sự mặc khải về công lý của Đức Chúa Trời cũng như về tình yêu thương của Ngài. Đó là lý do tại sao cộng đồng của thập tự giá cần quan tâm đến cộng đồng xã hội cũng như làm việc thiện. Chỉ động lòng trắc ẩn với những nạn nhân của sự bất công thôi thì chưa đủ. Nếu chúng ta không làm gì khác để thay đổi chính tình trạng bất công này, luôn cần có những người Samari nhân lành để cứu trợ những người bị tấn công và cướp bóc. Nhưng thậm chí sẽ tốt hơn nếu dẹp bỏ được bọn thổ phỉ trên trục đường giữa Jerusalem và Jericho. Việc nhân đức cơ đốc theo nghĩa cứu trợ là rất cần thiết, nhưng cần có những phát triển lâu dài hơn, và chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm xã hội của chúng ta trong việc góp phần thay đổi những cấu trúc gây ức chế sự phát triển. Cơ đốc nhân không thể bình thản nhìn xem những bất công đang phá hoại thế giới của Đức Chúa Trời và hạ thấp giá trị những tạo vật của Ngài. Bất công ắt hẳn phải làm cho Đức Chúa Trời đau đớn. Đấng mà công lý của Ngài rực sáng tại thập tự giá, nó cũng làm cho con dân Ngài đau đớn nữa. Những bất công đương thời diễn ra dưới nhiều hình thức, chúng mang tính toàn cầu, sự xâm lược và thôn tính lãnh thổ ngoại quốc, chính trị, sự áp chế những người thiểu số, pháp lý, hình phạt những công dân chưa qua xét xử và kết án, chủng tộc, sự kỳ thị sỉ nhục người khác vì khác biệt màu da hay chủng tộc, kinh tế, chấp nhận sự bất bình đẳng hiển nhiên giữa Bắc Nam và những chấn thương do nghèo đói và thất nghiệp, giới tính, cưỡng bức phụ nữ, giáo dục, không dành cơ hội bình đẳng cho mọi người, hay tôn giáo, thất bại trong việc đem phúc âm đến với các nước, tình yêu thương và sự công bằng cùng nhau chống đối lại mọi tình trạng này. Nếu chúng ta yêu thương con người, chúng ta sẽ quan tâm bảo vệ những quyền cơ bản của con người. Đó cũng là quan tâm đến công lý. Cộng đồng của thập tự giá, ngập tràn những thông điệp của thập tự giá, sẽ luôn được thôi thúc để hành động bởi sự đòi hỏi của công lý và tình yêu thương. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi tôi chưa quen, chưa yêu mến Giê-xu, giờ
khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên. Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau,
Ngài như tia nắng rạng loa soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.
Chuyện tôi nghe qua bao câu ca, vì tôi Chúa đã giáng thế, sinh trong cô đơn chết mang nỗi nhục nhằn. Ngài là vua trên muôn muôn vua, lời Ngài phán sông gió khép tiếng. Nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa? Ngài như tia nắng rạng loa soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.
Chìm ngập trong hôn mê bao năm và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa, khi tôi chưa quen chưa yêu mến Giêsu.
Giờ khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên. Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau,
Ngài như tia nắng rạng loa soi. Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.
Này bạn đang cô đơn lang thang, nhìn ngày tháng sông bộ gió cuốn, nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần, trở về bên chân Giêsu ngay. Ngài sẽ lau rao hết nước mắt, bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui. Ngài như ánh sáng rọi đêm tối. Giêsu yêu ơi Chúa quá cao vời, và từ đây rồi mãi mãi tôn vinh Giêsu muôn đời không thôi. Ngài như tia nắng rạng loa soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi